chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc online dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet lên đến 30.000 tỷ đồng.
Những quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm nhiều hơn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật Công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà, sinh năm 1984, ở quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu. Trước đó, tháng 12 năm 2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn, sinh năm 1988, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bàn nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat, sử dụng tiền điện tử để thanh toán. Sau khi lập trang web cp.startcsn, Hà kết nối với nhà cái game casino đổi thưởng có máy chủ ở nước ngoài. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hệ thống đặt cược trên hoạt động từ đầu tháng 10 và thu hút nhiều thành viên lập tài khoản để tham gia đánh bạc trên mạng. Để tham gia, người chơi phải nạp tiền để quy đổi thành tiền điện tử, rồi đặt cược trên trang web này. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, đường dây đánh bạc này giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng. Ngoài Hà và Sơn, trước đó ngày 28 tháng 10, cơ quan điều tra đã triệu tập 15 người khác, gồm 5 nam, 10 nữ, tham gia đường dây trên để tiếp tục sàng lọc, làm rõ vai trò liên quan vụ án. Hiện C02 đã tạm giữ Hà và một số nghi phạm để mở rộng điều tra.
Ngày 3 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Hương Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Đức Thọ và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Trước đó vào ngày 27 tháng 10, tại khu vực Vòng Xuyến, ngã tư Bà Viên thuộc địa bàn tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện Cao Nguyên Kỳ, 36 tuổi, trú tại xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mang theo một túi sách màu cam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 khối hình hộp, có khối trọng lượng 2 kg, nghi là ma túy. Tại cơ quan điều tra, Cao Nguyên Kỳ khai nhận 2 khối hình hộp trên là ma túy đá. Kiểm tra ô tô do Cao Nguyên Kỳ điều khiển, cơ quan chức năng phát hiện phía trong nắp đổ nhiên liệu có một vỏ bao thuốc lá, bên trong đựng hơn 161 viên hồng phiến. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đại Sáng, 34 tuổi, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hà Tú Anh, 33 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và Lê Anh Tú, 35 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ thêm hơn 5.000 viên hồng phiến tại chỗ ở của Lê Đại Sáng, 18 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Tây Sơn, nơi các đối tượng Cao Nguyên Kỳ, Hà Tú Anh và Lê Anh Tú thuê ở trước đó. Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận số ma túy trên các đối tượng nhận được từ một đối tượng người Lào vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Trinh, sinh năm 1995, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án thể hiện Trinh không có nghề nghiệp ổn định. Do thiếu tiền tiêu xài, Trinh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác qua hình thức nhận làm visa xuất cảnh ra nước ngoài. Trinh lập 2 tài khoản Facebook mang tên Visa Quốc tế và Hoàng Minh. Sau đó, Trinh đăng bài với nội dung chào mời nhận làm thẻ visa đi Hàn Quốc trong thời gian ngắn. Cùng thời gian này, anh DVH ở Hải Dương lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thông tin để làm visa đi du lịch Hàn Quốc cho bạn là anh DVC. Quá trình tìm kiếm, anh H thấy nội dung Trinh đăng nên đã liên hệ. Hai bên thỏa thuận, khi nào có visa, anh H phải trả cho Trinh số tiền 208 triệu đồng. nhận hồ sơ từ phía anh Hát xong, Trinh lên mạng xã hội Zalo kết bạn với tài khoản tên Bảo Ngọc. Chưa xác định được người dùng tài khoản này đặt làm visa giả mang tên DVC cùng chứng minh nhân dân giả bằng ảnh của Trinh nhưng mang tên Nguyễn Văn Minh. Khi nhận được hình ảnh sản phẩm, Trinh gửi qua Zalo cho anh Hát xem. Trinh yêu cầu anh Hát phải đưa tiền mới lấy được visa. Tin tưởng anh Hát đã đưa 208 triệu đồng cho Trinh. Nhận tiền, Trinh viết cam kết, hứa hẹn sẽ làm visa và giúp đỡ anh Hát nhập cảnh tại Hàn Quốc an toàn. Để anh Hát tin, Trinh còn cho anh Hát xem ảnh chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Minh. Ngoài ra, Trinh còn đặt 2 vé giữ chỗ cho anh Hát đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và đi từ thành phố Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc, rồi chụp lại ảnh gửi qua Zalo cho anh Hát làm tin. Tuy nhiên sau đó Trinh cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 208 triệu đồng của anh Hát. Tương tự thủ đoạn trên, Trinh cũng lừa đảo chiếm đoạt của chị NTBH 8 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định Trinh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại số tiền 216 triệu đồng. Với hành vi nêu trên, Trinh bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, Trinh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Trinh không đưa ra được tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc, nên giảm cho Trinh 2 năm tù so với án sơ thẩm để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020. Quá trình thảo luận, đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động ở khu vực phi chính thức, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có giải pháp để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Liên quan đến việc thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội với sự tham gia của luật sư Nguyễn Đức Năng, giám đốc công ty luật Năng và Cộng sự.
Trước hết thì xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình này cùng với chúng tôi ạ.
Vâng, rất cảm ơn anh ạ.
Thưa luật sư, là theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014 ấy, thì việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ căn cứ trên cái tiền lương thực tế. Vậy thì cụ thể cái quy định này được hiểu như thế nào cho đúng để chúng ta thực hiện cho nghiêm ạ?
Từ tháng 1 năm 2016 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì mức đóng bảo hiểm xã hội được căn cứ vào khoản thu nhập từ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương để tính hệ số tiền phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Và cụ thể là từ tháng 1 năm 2018, từ căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội cơ bản được tính trên tỷ lệ phần trăm của tổng thu nhập, tính chất thường xuyên của người lao động.
Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn về các khoản nào được coi là thu nhập hợp pháp để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội ạ? Cách tính và mức đóng ra sao ạ?
Lương và các khoản phụ cấp khác ở đây ấy, thì chúng ta hiểu rằng là tiền lương và tiền công thực tế người lao động được nhận từ chủ sử dụng lao động. Các khoản phụ cấp khác của người lao động năm 2018 quy định mức đóng bảo hiểm bao gồm tiền lương và phụ cấp tiền lương và các khoản bổ sung khác. Thì các khoản bổ sung khác ở đây có 8 khoản, đó là các khoản ví dụ như là phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại nặng nhọc, phụ cấp về thâm niên và các phụ cấp mang tính chất tương tự khác và các khoản bổ sung khác nếu được người lao động và chủ sử dụng lao động có thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được chi thường xuyên theo định kỳ của lương gắn với việc thực hiện các chức danh, nhiệm vụ của người lao động.
Vâng, như vậy thì có nghĩa là người lao động và chủ sử dụng lao động là phải đóng cái phí bảo hiểm xã hội cao hơn so với cái luật bảo hiểm năm 2006, đúng không ạ?
Đúng là như vậy. Theo quy định và theo cái cách tính này thì tổng thu nhập làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội sẽ cao hơn. Trước đây thì chúng ta chỉ đóng trên phần tiền lương mà thôi. Việc đóng cao hơn này sẽ có lợi hơn cho những người lao động bởi là khi ốm đau, khi thai sản, thất nghiệp hay là hưu trí. Thứ hai là mức đóng này nhằm gắn cái trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động. Bởi khi đóng bảo hiểm xã hội thì chủ sử dụng lao động phải đóng cho người lao động chiếm 2/3 và người lao động chỉ phải đóng là 1/3 số tiền bảo hiểm xã hội mà thôi. Từ đó cho thấy là chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm cao hơn đối với người lao động và có sự gắn kết giữa chủ sử dụng lao động và người lao động để tăng năng suất lao động. Và khi nghỉ hưu thì người lao động có đủ các khoản lương hưu để bảo cho cuộc sống cá nhân mình.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời luật sư những ý kiến ngắn của thính giả.
Cái mức lương của tôi hiện giờ đó thì mình cũng cố gói ghiếm nhưng mà không đủ sống, thuốc men để bồi bổ sức khỏe.
Mức lương hưu hàng tháng của tôi thì hiện được 2 triệu đồng. Cuộc sống tôi là hết sức chật vật, thiếu thốn nhiều thứ. Từ năm 2018 thì có quy định là điều chỉnh lại cái mức bảo hiểm xã hội. Thì thấy là nếu mà mình đóng bảo hiểm xã hội mới cao hơn thì đến lúc nghỉ hưu cái mức trợ cấp nó cao hơn.
Hồi lúc mình còn lao động đóng cao thì khi mà ốm đau, nghỉ ốm đau, thai sản, rồi dưỡng sức phục hồi sức khỏe, rồi thất nghiệp và nghỉ hưu thì cái mức hưởng của mình nó cao lên.
Thưa luật sư, pháp luật về bảo hiểm xã hội ấy thì cũng có quy định rất rõ là trách nhiệm nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động. Nhưng mà trong trường hợp mà chủ sử dụng lao động không thực hiện nghiêm các quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động dựa trên cái tiền lương và thu nhập thực tế này thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
Vâng, cái vấn đề này thì đã được chính phủ quy định tại nghị định số 28 được ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động. Thì đây là những cái căn cứ pháp lý mới nhất để quy định về cái mức phạt đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể thì đối với người lao động mà có hành vi thỏa thuận với chủ sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm hoặc là tham gia đóng không đúng với mức thu nhập của mình thì sẽ bị phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Còn đối với người sử dụng lao động thì sẽ phải chịu mức phạt như sau. Mức phạt tiền từ 18 đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng mà tối đa không quá 75 triệu đồng. Mức phạt hành chính này thì được áp dụng cho các hành vi vi phạm như đóng chậm trễ cho người lao động hoặc là đóng không đúng mức đóng quy định đóng bảo hiểm bắt buộc hoặc là đóng không đủ số lượng người lao động thuộc diện phải đóng bảo hiểm bắt buộc. Trong trường hợp người sử dụng lao động tái phạm các hành vi trên thì có thể chịu trách nhiệm xử lý theo Bộ luật hình sự quy định tại điều 216 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức phạt tiền cao nhất là 1 tỷ đồng hoặc là phạt tù cao nhất là đến 7 năm tù.
Thực hiện cái luật bảo hiểm xã hội năm 2014 ấy thì có nhiều người quan tâm nhất đó là những cái tác động của cái luật bảo hiểm này đến người lao động như thế nào sau khi họ hết tuổi lao động. Vậy thì ông có thể nêu rõ những cái quyền lợi, những cái lợi ích mang lại đối với người lao động như thế nào ạ?
Vâng, theo luật cũ thì những người tham gia bảo hiểm xã hội có đóng bảo hiểm từ 15 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu là 45%. Sau đó thì cứ thêm 1 năm thì đã tính cộng là 1%. Đối với lao động nữ thì đóng thêm từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được cộng thêm là 3% và tối đa là 25 năm thì được hưởng là 75% lương hưu. Còn đối với nam giới là sau khi đóng 15 năm thì đóng thêm cứ 1 năm thì được tính thêm là 2%. Như vậy thì lao động nam đóng là 30 nănăm thì mới được hưởng lương hưu ở mức 75%. Với quy định của luật bảo hiểm hiện hành thì lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên thì sẽ hưởng là 45%. Sau đó mỗi 1 năm đóng thêm thì được cộng số phần trăm giảm so với luật cũ là 1%. Để được hưởng tối đa 75% lương thì lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội là 30 năm, trước chỉ là 25 năm. Đối với nam thì có lộ trình cụ thể, nếu đến năm 2018 đã đóng là 16 năm, với 45% thì từ năm 2022 trở đi tính 20% và nếu được hưởng tối đa 75% lương hưu thì người lao động nam phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 35 năm.
Hiện nay thì tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 đang cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Dưới góc nhìn của luật sư ấy, thì cần phải quan tâm những điều gì trong cái lần sửa đổi lần này ạ?
Theo quan điểm của tôi thì có một số những vấn đề cần quan tâm trong cái việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này. Đó là nhất là ta phải xem xét kỹ lưỡng về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ là 30 năm, nam là 35 năm. Như vậy tôi cho rằng là khá dài. Và có thể xem xét giảm cái thời gian này xuống theo quy định của luật, theo cái quy định cũ của luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Việc giảm cái số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu nó là xu thế chung của nhiều quốc gia. Song chính phủ thường có chính sách đi kèm như là tạo thu nhập cao, việc làm bền vững, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện để người lao động, nhất là những người lao động phi chính thức thì có hồ hởi hơn trong cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Thứ hai là chúng ta cần phải tính toán thật kỹ để có các quy định về mức hưởng lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm, để làm sao khi mà nghỉ việc, người lao động đảm bảo được khoản thu nhập đủ sống. Cái thứ ba là khi sổ lập bảo hiểm xã hội thì chúng ta nên khởi động lại các quy định hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, trong phần đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, cụ thể là người lao động 8%, chủ sử dụng lao động là 18%, thì người lao động có thể rút 8% đã đóng, phần còn lại do doanh nghiệp đóng sẽ giữ lại trong quỹ bảo hiểm xã hội để sau này chi trả cho đến khi họ tuổi về hưu.
Vâng, trân trọng cảm ơn luật sư ạ.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên tắc khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được quy định trong luật bảo hiểm xã hội là quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần. Pháp luật cũng đưa ra các quy định nhằm quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm, đảm bảo công khai, minh bạch và có hiệu quả nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên tắc và những quy định pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay.
Quỹ bảo hiểm xã hội được tích lũy hình thành trên cơ sở đóng góp của ba bên, nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động, và được nhà nước giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý quyết định đầu tư chi nguồn quỹ này trên cơ sở quy định của pháp luật và sự giám sát của chính phủ và người dân. Với quy định này, có ý kiến cho rằng sẽ có tình trạng thiếu minh bạch thông tin, người lao động khó biết được số tiền mình đóng hưởng ra sao khi tham gia chính sách bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thu Minh, công nhân công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, bày tỏ.
Cả công ty đóng cho thì cũng gần 1 triệu một tháng ấy, mà cũng chỉ biết là đóng vào thôi, cũng không hiểu là đóng vào.
Theo các chuyên gia, do người lao động thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về quy định quy chế quản lý chi tiêu các loại quỹ bảo hiểm xã hội nên có sự lo lắng thiếu cơ sở. Bởi dù nhà nước giao cho bảo hiểm xã hội quản lý và quyết định chi bảo hiểm xã hội, nhưng nhà nước đưa ra các quy định pháp luật rất chặt chẽ để quản lý quỹ bảo hiểm xã hội cũng như các chi phí quản lý đảm bảo nguồn quỹ luôn an toàn và sinh lợi. Theo ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, thì dù giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, quyết định chi bảo hiểm xã hội nhưng sẽ không có chuyện không minh bạch như người dân nghĩ.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thực hiện chế độ chính sách và quản lý theo quy định của pháp luật. Cho nên là chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là tất cả cái tiền này là do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định. Ở Trung ương chúng ta có cái hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bao gồm đại diện của tất cả các cơ quan liên quan đến chủ sử dụng lao động, người lao động, rất nhiều các cơ quan để quản lý và quyết định phương án này là do hội đồng quyết định.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định rất rõ hàng năm chính phủ phải báo cáo trước Quốc hội về việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, Quốc hội thẩm tra giám sát các báo cáo này. 3 năm một lần kiểm toán nhà nước phải báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội. Định kỳ 3 năm một lần chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức chi phí quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Chi phí quản lý quỹ bảo hiểm hàng năm được trích từ tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ, chứ bảo hiểm xã hội không được sử dụng nguồn tiền đóng góp của người lao động cho hoạt động quản lý. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Thu, giảng viên khoa luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích, mọi hoạt động của tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội đều phải tuân theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội để chi cho các mục đích ngoài quy định của luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải được sự phê chuẩn của Quốc hội. Trong tình huống cấp bách, phi truyền thống như tình hình dịch COVID-19 hiện nay, phải được sự phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội còn thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động điều hành của chính phủ, trong đó có hoạt động quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi niềm tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện nói riêng và chính sách an sinh xã hội nói chung.
Chế độ quản lý và sử dụng các cái bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đặt dưới cái sự giám sát chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về cái bảo hiểm xã hội. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội. Bên cạnh đó thì quỹ bảo hiểm xã hội còn được kiểm toán định kỳ 3 năm một lần và hàng năm Quốc hội thực hiện việc giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và cái quản lý sử dụng quỹ. Vì vậy cái việc quản lý thu chi các loại quỹ bảo hiểm xã hội luôn đảm bảo cái tính khách quan và minh bạch.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng có quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc xây dựng trình hoặc ban hành cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội. Với những quy định này cũng như những thay đổi trong cách làm của bảo hiểm xã hội vừa qua, thì công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội sẽ đem lại hiệu quả hạn chế được những rủi ro thất thoát cho quỹ bảo hiểm xã hội.
thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, cơ quan đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 26 ô đất ở đô thị có diện tích từ 87,5m² đến 468,1m², giá khởi điểm từ 19 triệu đồng trên 1m² đến 27 triệu 500 nghìn đồng trên 1m², tùy từng vị trí. Tiền đặt cọc tương đương 20% trị giá của từng ô đất. Bước giá 500.000 đồng trên 1m². Tiền hồ sơ 500.000 đồng trên một hồ sơ. Hiện trạng khu đất, các ô đất đã được thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng sạch. Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 11 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại thực địa trong giờ hành chính. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021 trong giờ hành chính. Tiếp nhận qua đường bưu chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền hồ sơ trực tiếp tại trung tâm khi mua hồ sơ. Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Số tài khoản 111-002-632209 tại Ngân hàng Thương mại Công thương chi nhánh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 đến 11h30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021, ngày làm việc. Cá nhân, hộ gia đình có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức, phương thức đấu giá: hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính. Phương thức đấu giá, trả giá lên. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: thời gian từ 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021. Địa điểm tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên. Cá nhân tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083-656585. Địa chỉ số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Thông báo đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên và đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Tổng 29 thửa, lô quy hoạch đất ở nông thôn và 9 lô đất thương mại dịch vụ. Cụ thể, các lô quy hoạch thửa đất tờ bản đồ số 12, lô 1.2901, 1.2902, từ 1.2801 đến 1.2805, từ thửa đất 3713 đến 3729, các thửa đất tờ bản đồ số 11, từ thửa 2827 đến 2831, thửa 2835, các lô quy hoạch đất thương mại dịch vụ, từ lô H.08-19 đến H.08-25 tờ bản đồ số 11, H.18-03, H.18-04 tờ bản đồ số 83, diện tích từ 75m² đến 1.000m², giá khởi điểm từ 6 triệu 200 nghìn đồng trên 1m² đến 21 triệu 450 nghìn đồng trên 1m². Bước giá 500 nghìn đồng trên 1m². Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm trên ô thửa đất. Tiền hồ sơ 500 nghìn đồng trên một hồ sơ. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2021 trong giờ hành chính tại thực địa. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2021 trong giờ hành chính qua đường bưu chính. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021. Một bộ hồ sơ đấu giá gồm đơn đề nghị tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quy chế đấu giá, phụ lục các ô đất quy hoạch đấu giá, bản đồ địa chính, trích lục bản đồ, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá. Hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Đối với một ô thửa đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số tài khoản 111-002-632209 tại Ngân hàng Thương mại Công thương chi nhánh Thái Nguyên. Hình thức phương thức đấu giá, hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức đấu giá trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá, thời gian từ 13 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2021, địa điểm tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Cá nhân tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083-656585. Địa chỉ số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân.
12. Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh môi trường. 13. Hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 14. Áp dụng các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 15. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật. 16. Quyết định hoặc kiến nghị đình chỉ có thời hạn hoạt động của cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi gây nguy hại hoặc đe dọa gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại do xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. 17. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 18. Quản lý phát triển công nghiệp an ninh, nghiên cứu ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ, kỹ thuật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 19. Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 20. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân, thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 21. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.